Mbak Kopi.
Chào mừng các bạn khán giả đã đến với số podcast tiếp theo của Vật Vờ Studio. Mình là Rương Công Nghệ và mình vẫn là host trong số podcast lần này. Và khách mời chúng ta là một vị khách không thể nào quen thuộc hơn, đó chính là anh Vinh Sô. Chào anh, dạo gần đây anh đi Sài Gòn hơi nhiều đấy. Hôm nay anh cảm thấy như thế nào khi quay trở về Hà Nội?
Hà Nội hôm nay mát vãi, về Hà Nội sướng thật. Tôi ở Sài Gòn, tôi thực ra không phải ở Sài Gòn. Có một người bạn của tôi ở làm việc ở trên quận 1 Sài Gòn hỏi tôi là sắp tới có vào Sài Gòn không? Mình bảo nhưng em đang ở Sài Gòn. Ông bảo không, cái chỗ mày thì không gọi là Sài Gòn.
Ha, thế thì cái chỗ anh ở
nó cách trung tâm có một tiếng thôi. Thực ra đây là miền giống như kiểu miền đông nước Anh khi đi vào Hồ Hoàn Kiếm ấy.
À, ok, nó, okay. Nó gọi là một tiểu vương quốc, tôi hiểu rồi. Thế thì bây giờ chúng ta không cần phải lan man quá nhiều nữa, thì mình sẽ đến với cái chủ đề của buổi podcast ngày hôm nay. Đây là một chủ đề mà tưởng mới mà cũ, nhưng mà tưởng cũ lại rất là mới. Gần đây thì có rất là nhiều những cái tài khoản Facebook hay là YouTube cá nhân, ví dụ như là của anh Tuấn Tiền Tỷ này,
đúng,
của Tinh View hay là của cựu thủ thành đội tuyển Real Madrid, đó là Iker Casillas.
Chưa bao giờ là thủ thành của Real Madrid.
Là Iker Casillas. Đấy, đây là đều là những người mà đã bị hack mất tài khoản Facebook hoặc là YouTube cá nhân. Theo như cái trí nhớ của em thì hình như là trước Vật Vờ chúng ta cũng đã bị hack rồi đúng không ạ?
Ôi không, mình không bị hack. Mình để cho họ lấy tài khoản, sau đó mình lấy lại để chẳng qua mọi chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Ví dụ như là hay là gần đây các bạn thấy là một số sàn tiền ảo thậm chí cũng bị tấn công. Sau đó có người bảo rằng là không, cái đấy chỉ có người nội bộ tự hack thôi. Nói chung là có thể nói là đã là tài khoản mạng xã hội hay là bất kỳ cái gì mà đã không thuộc quyền kiểm soát của mình thì nó có thể mất khỏi tay mình rất là dễ dàng. Và bởi vì tại sao có những cái lỗ hổng này, có những cái luật lệ này, có những cái vấn đề xảy ra đối với mạng xã hội mà chúng ta là người dùng chúng ta không thể để ý. Tôi hỏi các bạn một câu, khi đăng ký tài khoản mạng xã hội họ có những quy định, có những hướng dẫn, các bạn có đọc không?
Đương nhiên là không rồi.
Đúng, khi bạn sử dụng tài khoản YouTube, một tài khoản Google, nó có những cái chia sẻ về bảo mật các thông tin, bạn có bao giờ đọc không?
Đương nhiên là không.
Đương nhiên là không rồi. Các bạn thử kiểm tra lần cuối chúng ta vào phần cài đặt để kiểm tra các cái lỗ hổng bảo mật ở trên tài khoản của mình là khi nào?
Với cá nhân em thì hình như là từ cái thời mà em
nói chung là chưa bao giờ vào. Đúng. Nó nhanh cho nó vuông, cho chạy biết tạo tài khoản. Thậm chí ngay cả việc là các bạn đã đổi pass tài khoản của mình liệu có được vài tháng một lần không thì mọi người cũng chưa có thói quen đấy. Vì thế nên cái việc chúng ta một ngày đẹp trời nhiên bị hack, bị mất tài khoản là một cái điều mà có thể xảy ra với bất kỳ một ai, chứ không chỉ riêng gọi là những cái người gọi là không nổi tiếng, mà kể cả những người nổi tiếng cũng mất rất là nhanh.
Vâng, cái này em cũng hoàn toàn là đồng ý. Bởi vì là ví dụ như là anh Vinh vừa nói là chúng ta không có thói quen là thay đổi mật khẩu thường xuyên. Chỉ có những cái app nào, ví dụ như là ngân hàng đi, họ bắt mình là 6 tháng đổi tài khoản một lần.
Đấy chính là lý do mà mình thấy rằng trước đây khá phiền với lại tài khoản ngân hàng.
Vâng.
Nhưng mà mình qua những cái vụ bị tấn công, những cái vụ mất tài khoản, chúng ta mình thấy nó đều có lý do tại sao mà những cái thứ liên quan đến tiền thì họ muốn ta làm như vậy. Hay là mọi người sẽ thấy rằng là gần như những cái app mà liên quan giao dịch đến tiền có thể là họ sẽ mặc định là phải bật bảo mật hai lớp chẳng hạn. Còn lại những cái tài khoản mạng xã hội thì họ cũng khuyên chúng ta nên bật, nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy rườm rà. Và tài khoản mạng xã hội thì lại có một điểm trừ là gì? Chúng ta đăng nhập quá nhiều thiết bị. Ví dụ tài khoản ngân hàng chúng ta chỉ đăng nhập trên một máy duy nhất thôi để giao dịch, vậy là xong đó. Nhưng mà với tài khoản mạng xã hội, các bạn đăng nhập máy tính, các bạn đăng nhập laptop cá nhân, các bạn đăng nhập máy tính bảng, các bạn đăng nhập 1, 2 thậm chí là 3 cái điện thoại. Như vậy tính xương xương là có khoảng 5 cái thiết bị luôn luôn active với cái tài khoản của bạn, thì tất nhiên là một trong 5 cái thiết bị này có thể xảy ra khả năng bị tấn công bất cứ khi nào mà chúng ta không hề hay biết và chuẩn bị trước.
Để nói về cái việc là bảo mật tài khoản thì đây nó không phải là một câu chuyện mới nữa. Rất là nhiều người có chia sẻ rằng là tôi đã thực hiện rất là nhiều cách để bảo vệ tài khoản của mình. Đấy, có ý thức là đổi mật khẩu này, bảo mật hai lớp này. Nhưng mà vấn đề là cuối cùng họ vẫn bị hack mất những cái tài khoản đó.
Tất nhiên.
Thì theo anh là những người dùng phổ thông của chúng ta thì đã bỏ qua cái bước nào trong cái quy trình bảo mật những cái tài khoản của mình?
Thực ra cái việc mà duy nhất người dùng bây giờ có thể làm đó chính là chúng ta bật cái chế độ là bảo mật là phải đăng nhập bằng hai lớp. Cái đấy là xua kèo. Thứ nhất là bằng tin nhắn SMS. Và thứ hai các bạn có thể sử dụng một số như của Google Authent chẳng hạn, là cũng là một cách. Rồi bên cạnh đấy chúng ta nên làm điều thứ hai thường xuyên. Ví dụ như tầm khoảng 2 đến 3 tháng chúng ta nên đổi mật khẩu tài khoản của mình một lần. Và chúng ta nên đổi bao gồm là có ký tự viết hoa, có số, có chữ cái bình thường, có ký tự đặc biệt là phải tồn tại trong cái mật khẩu của mình. Một số ví dụ như là kể cả của Google hay là của Samsung hay kể cả của Apple, khi mà chúng ta tạo tài khoản bằng mật khẩu, thậm chí nó còn có cái hệ thống là tự động khuyến khích chúng ta là một dãy mật khẩu là không có sự trùng lặp và đảm bảo là cực kỳ mạnh. Nhưng có điều thì đấy đều những cái ký tự ngẫu nhiên mà chúng ta không nhớ, bắt buộc phải dùng đúng cái tài khoản và đúng cái thiết bị đấy. hỗ trợ để mà lưu trên cloud thì mới được. Thì ví dụ như là mình dùng tại iPhone hoặc là chính Google của mình lâu lâu lại báo rằng là cái mật khẩu này của bạn với một tài khoản hiện tại đã trùng lặp với một cái tài khoản mà đang bị lộ và bị hack ở trên mạng. Ví dụ mật khẩu mình để đơn giản là 123456 đi, thì nó sẽ báo là tài khoản này đã bị trùng với cái việc bị hack, bạn nên đổi ngay lập tức. Đó, thì nó sẽ có những cái kiểm tra và những cái sự nhắc nhở như vậy đối với chúng ta. Thì người dùng cơ bản chỉ có làm vậy. Bên cạnh đấy thì đối với tài khoản Facebook này, tài khoản YouTube này, hay kể cả là tài khoản Instagram của mình, thì lâu lâu mình sẽ check là có những thiết bị nào mà đang đăng nhập. Thì sau đó mình phát hiện ra có những thiết bị mà lâu rồi mình không dùng, mình sẽ lập tức thoát tất cả những cái thiết bị ra. Ví dụ như Telegram mình sẽ để mặc định là trong vòng một tuần mà không active mở thiết bị lên dùng thì tự động sẽ thoát tài khoản ra. Thì đấy cũng là một cách để chúng ta có thể bảo vệ các cái tài khoản của mình trong trường hợp mà lâu dài nó có thể dẫn đến cái việc là bị hack.
Không, cái đấy rất là hay ạ, bởi vì là cá nhân em thì cũng có cái thói quen là check những cái tài khoản xem là mình lưu trên thiết bị nào. Đúng bởi rồi. Vì đặc thù công việc làm review là mình phải đăng nhập rất nhiều máy. Nhưng mà em thấy có một vấn đề là chỉ có cái ứng dụng Telegram ấy nó mới giúp cho em là truy quét được những cái thiết bị đó nó dễ dàng. Em chỉ cần bấm vào phần device ở trên Telegram là có thể đăng xuất được. Trong khi đó với những cái tài khoản Google hoặc là của Spotify, của những cái nickname ấy, thì nó giải rác rất là lan man. Thì anh có cái lời khuyên nào dành cho các bạn để có thể cải thiện được cái việc là quản lý tài khoản dễ dàng hơn không?
Đổi pass thôi. Tại vì khi đổi pass mặc định là nó sẽ người khác cầm vào thiết bị mà đang có tài khoản đấy thì lập tức là nó sẽ báo rằng là phải đăng nhập trở lại. Thì đấy là cái việc mà chúng ta trong trường hợp mà lâu lâu các bạn nên tạo một thói quen là đổi pass. Và các bạn nên đổi theo cái kiểu là ví dụ như là chúng ta thay một cái số nào đó, thay một ký tự đặc biệt nào đó, ví dụ ban đầu đang để là A còng, đổi sang thăng, đổi sang dấu hiệu của tiền, hỏi chấm, chấm than vân vân. Lâu lâu cứ đổi một lần như thế, đảm bảo chúng ta vẫn nhớ. Và làm sao mà khi chúng ta có nhiều tài khoản thì nên tạo ra những cái chuỗi khác biệt. Như tài khoản ngân hàng thì một mật khẩu, sau đó là tài khoản email cũng có thể là cái chuỗi giống như thế nhưng lại thay đổi một số cuối hay một số đầu. Thì nói chung là toàn bộ những cái như vậy thì sẽ khiến chúng ta là tránh là bị lộ cái mật khẩu. Nhưng mà thường là bây giờ nói đúng ra là chúng ta bị mất tài khoản ấy, thường là không phải là do lộ mật khẩu, là do những cái vấn đề khác nó ở bên ngoài chứ không phải là do mật khẩu chúng ta bị đoán ra đâu.
Dạ vâng. Vừa rồi thì em cũng có nhận được một câu hỏi rất là hay gửi về cho fanpage của Vật Studio. Thì bạn này có bảo rằng là đại đa số các cái tài khoản mà chúng ta dùng hiện tại thì đều có liên quan tới Google. Có thể là Gmail này, YouTube này, hay kể cả là việc chơi những trò chơi điện tử trên điện thoại thì cũng liên quan đến Google. Thì bạn này có hỏi rằng là phải chăng là việc bảo vệ những tài khoản Google là điều tiên quyết và cần phải đảm bảo ngay từ bước đầu tiên để cho chúng ta không bị mất những tài khoản khác hay không?
Không chỉ Google mà bất kỳ tài khoản nào mà các bạn đã lập ra là chúng ta đều phải bảo vệ. Nói nhanh cho nó vuông là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nói luôn đến cái trường hợp là bị hack tài khoản YouTube đi. Cái tài khoản YouTube các bạn sẽ thấy rằng là tại sao lại toàn là các kênh lớn bị hack? Tại sao kênh nhỏ không hack? Kênh 100 sub tại sao không hack đi? Tại vì đơn giản là thứ nhất là cái việc bị hack tài khoản Google này đến từ ví dụ như Tuấn Tiền Tỷ hay kể cả ThinkView vân vân đi. Thì các bạn có thấy rằng là những cái kênh này mà nhiều khi bị hack ấy là sẽ phát livestream tiền ảo.
Đúng rồi.
Thì cái này là đến từ một cái nhóm hacker là có thể là chúng ta không biết là ai đi nhưng mà nó là một cái điều quá là quen thuộc. Ngày xưa thì kênh International Binance của và Studio đổi tên là cũng tương tự. Tất cả là nguyên nhân là khi mà chúng ta dùng cái phần mềm không bản quyền. Cụ thể đây là của Adobe đi, phần mềm Premiere. Sau đó chúng ta đăng nhập ở trên cái website của mình, ví dụ như là Google Chrome, chúng ta đăng nhập tài khoản YouTube vào. Chúng ta upload video lên, thì cái phần mềm đó, Crack, hình như là của Nga Ngố, thì nó có một cái mã độc, nó sẽ truy cập vào, nó lấy được cái stream key khi chúng ta phát livestream trên YouTube. Và chỉ cần cái stream key đó, lập tức nó sẽ có thể truy cập, đổi tên kênh, ẩn toàn bộ video và phát được livestream. Đó. Thì may mắn là người hack là ngang ngố vì thế nên nó sẽ không xóa video chúng ta, chỉ ẩn đi thôi, chúng ta lại bật video lại bình thường. Chứ còn một số bên mà chủ đích để tấn công như kiểu lộ tài khoản, ngày xưa mình nhớ là Nhà F hay Nhà To, đại khái là một kênh review nhà đã từng bị. Thì khi đó là còn tìm ra được kẻ hack là người Việt Nam thì còn tống tiền đòi chuộc. Còn đây là kia là hacker nó chỉ dựa vào cái lỗ hổng đó, sau nó hack để phát livestream. Nhưng mà kiểu là nó làm cái gì ảo lắm. Ví dụ các bạn thấy rằng là khi phát bao giờ cái kênh đấy livestream rất nhiều view luôn. Đúng. Như kiểu là có một cái cộng đồng hay là một hệ thống chuẩn bị sẵn cho cái việc đấy rồi, chứ không phải là tự nhiên nó lấy một cái tài khoản ngẫu nhiên để mà sau đó tự nhiên phát. Vì thế nên toàn là các kênh nhiều sub thì nó sẽ phát livestream và bị hack như vậy.
Đại khái là theo anh Vinh là những cái hacker này thì đa phần là đã có kế hoạch từ trước.
Đúng rồi, nó nhúng sẵn vào cái app rồi. Ông nào mà dùng cái thì lập tức nó có thể có một cái tệp dữ liệu là các tài khoản có trong tay. Nó sẽ sắp xếp, ok tài khoản này nhiều sub, tao sẽ chiếm cái tài khoản này để phát. Còn mấy tài khoản lưu tiêu có khi chính các bạn là cũng bị, nhưng mà họ không thèm sờ đến tài khoản các bạn, mà chỉ ưu tiên các tài khoản có nhiều subscriber để làm thôi.
Vâng, đấy, nói như vậy để các bạn thấy rằng là cái việc mà bảo vệ tài khoản cá nhân của chúng ta trên những cái nền tảng mạng xã hội hoặc là trên mạng nó cũng quan trọng không kém gì cái việc là mình cần phải mặc quần áo đi ra đường.
Đấy, thì cũng như cái việc đó là tại sao chúng ta luôn kêu là phải sử dụng phần mềm bản quyền là như vậy.
Vâng.
Và cái các bạn có thấy rằng là những cái lỗ hổng đấy nó xuất hiện, các bạn đâu có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Các bạn bảo ừ tôi đổi mật khẩu rồi, tôi thế này kia, ui cuối cùng tôi bị hack, bởi vì sao? Hóa ra tôi dùng phần mềm không bản quyền. Vì vậy nên mà đây là một cái vấn đề khá là đau đầu, bởi vì ngay kể cả cái chuyện bị hack như thế không mới, nhưng đến năm nay vừa xong là còn bị hack. Đó, cũng có thể là do những bạn creator kia là chưa kịp cập nhật, chưa đọc những cái thông tin như vậy nên không để ý. Và vậy nên mà nó sẵn sàng sẽ đến với bất kỳ ai.
Em nghĩ rằng là việc mà nâng cao ý thức cho mọi người về bảo vệ những cái tài khoản của mình ở trên mạng xã hội nó rất là quan trọng. Đó là lý do mà tại sao tháng 10 vừa qua thì cũng là cái tháng nhận biết an toàn mạng thế giới. Và tiện trong cái buổi podcast ngày hôm nay thì là tôi cũng sẽ muốn chia sẻ cho các bạn khán giả đang lắng nghe podcast ngày hôm nay về một vài những cái cách để chúng ta có thể bảo vệ tài khoản cá nhân của mình. Thì đây đều là những lời khuyên đến từ chính Google, bởi vì bản thân họ ý thức được rằng là cái nền tảng của họ có thể bị hack.
Đúng.
Đó, nên là họ đã đưa ra một vài những khuyến cáo cho các bạn như sau. Cách 1 đó là các bạn hãy kiểm tra bảo mật và bật xác minh 2 bước cho tài khoản của mình. Cái này thì ban nãy anh Vinh cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Cái thứ hai đó là các bạn hãy tạo cho mình một mật khẩu đủ mạnh và an toàn. Thế nào là mật khẩu đủ mạnh? Không cần thiết là các bạn cần phải tạo ra một mật khẩu nó có quá nhiều ký tự, nhưng mà nó hãy là một cái mật khẩu mà có nhiều ký tự đặc biệt và khác nhau. Ví dụ như là chữ cái này, một dấu chấm, một dấu phẩy, hoặc là một cái dấu a còng nào đó, hoặc là dấu chấm than. Nó
đúng,
khác với những
chính
ký tự
xác như kiểu
thường.
Mình vừa nói. Đó.
Vâng, đúng rồi. Và thứ ba đó là các bạn không nên đăng nhập trên quá nhiều thiết bị hay những nền tảng bên thứ ba. Với những người nào mà làm các công việc đặc thù liên quan đến review hoặc là media như bọn mình,
chuẩn bị sẵn một tài khoản clone.
Đúng rồi. Thậm chí là không phải một tài khoản clone đâu. Như anh Khôi thì anh Khôi phải có đến 5 đến 7 cái tài khoản clone để đảm bảo cái việc là tài khoản chính của chúng ta sẽ không đăng nhập trên nhiều thiết bị.
Đúng. Khôi phải tạo nhiều thế để còn tự đi like video của mình nữa.
Đấy. Và nếu như các bạn không biết ý, thì tất cả những cái tài khoản của Vật Vờ Studio thì đều được đăng nhập trên các thiết bị iOS để có thể dễ dàng quản lý. Thì cái đợt vừa rồi ý, Vật Vờ của mình có bị hacker hỏi thăm như thế, thì anh đã làm như thế nào để có thể lấy lại kênh ạ?
Đấy là câu chuyện nhiều năm trước rồi, hình như là được 1 năm hay 2 năm gì đấy rồi. Nhưng mà các bạn thấy rằng là cái việc lấy lại kênh ý, cũng giống như kiểu là ThinkView cũng có thể lấy lại kênh, bởi vì nguyên nhân đơn giản là khi chúng ta kênh đủ lớn, chúng ta có thể liên hệ support để có thể lấy lại. Thì mình thấy rằng là trừ khi kênh chúng ta bị vi phạm những cái vấn đề đặc biệt quan trọng do chính ta tự gây ra thì kênh sẽ bị xóa và không hỗ trợ lấy lại. Nhưng mà trong trường hợp kênh chúng ta bị tấn công thì chúng ta có thể nhắn trực tiếp vào cái support của Google là hiện tại là tình huống của tôi như thế này thế kia. Thì thường bên support Google sẽ có bao gồm cả người Việt sẵn sàng chat và hỗ trợ lại chúng ta. Đấy, thì ngày xưa mình cũng làm tương tự như vậy. Thì mình thấy rằng là trừ khi các bạn là làm sai thì điều đấy khó. Còn trường hợp chúng ta bị tấn công thì mình thấy cái việc hỗ trợ của họ khá là tốt.
Đó là những cái chia sẻ về cái việc mà chúng ta bảo vệ tài khoản YouTube. Thế còn Facebook thì sao? Em thấy Facebook mọi người bị hack nhiều hơn.
Facebook thì quá đơn giản. Chúng ta sẽ thấy rằng là rất nhiều người nổi tiếng, bao gồm cả chính trị gia, cầu thủ bóng đá, ca sĩ, toàn tích xanh hẳn hoi.
Đúng rồi.
Fanpage tích xanh chị. Nhưng mà toàn nói tiếng Việt và phát livestream bán quần áo. Người Việt Nam chúng ta bá cháy thật. Hôm trước mình vô tình lên một cái fanpage xong thấy có một ông này là một chính trị gia đang vào comment dạo bằng tiếng Việt. Mình bấm vào mình ngỡ ngàng. Xong có một cầu thủ không phải quá nổi tiếng lắm, không phải là quá quen thuộc với người Việt nhưng mà cũng tích xanh. Xong ông này cũng nói tiếng Việt luôn. Mà mình bảo là không hiểu tại sao con Việt Nam ta giỏi đến như vậy. Và chúng ta gặp quá trường hợp người nổi tiếng Việt Nam này bị đổi tên tài khoản Facebook.
Đúng rồi.
Mình nhớ rất là ấn tượng cái vụ ngày xưa Sơn Tùng bị đổi, bởi vì cùng thời điểm đấy mình cũng bị hack tài khoản và bị đổi. Sơn Tùng đổi thành cái tên là Đạo Đan Lê, do người họ cứ kêu bảo là Sơn Tùng đổi thành họ Đạo là chuẩn bài rồi. Rất
không,
nhiều.
Gần đây có vụ là có cái anh nào 5 triệu ấy cũng bị đổi tên fanpage ấy chứ.
Jack đúng không? Đấy. Ok, các bạn thấy rằng là thì cái việc tài khoản Facebook bị hack, thì mình kể câu chuyện của mình là ngày xưa mình bị hack tài khoản. Là thứ nhất là cái việc là chúng ta để cho cái tài khoản Facebook truy cập vào ứng dụng bên thứ ba, các bạn có mấy cái quiz theo kiểu là ví dụ như là năm bao nhiêu tuổi là chúng ta sẽ có vợ này, rồi liệu mình có giàu có hay không.
Quiz đấy xong làm xong chia sẻ lên trang cá nhân.
Cái đấy là một cách để nó lấy được một cái token để nó truy cập vào tài khoản của mình. Mình thì không biết bây giờ là còn cái lỗi đấy không, khả năng là khắc phục rồi. Tại vì là bây giờ là mình không còn sử dụng Facebook theo kiểu là tập trung vào nó để bảo vệ này, mình chẳng quan tâm. Vì mình chỉ có một cái nick clone theo kiểu là nó lấy mất thì mình còn 2-3 cái nick khác. Mình không quan tâm điều đó. Mình không đặt nặng nên mình chả quan tâm là có bị hack hay không. Nhưng mà mình cũng không tham gia mấy cái quiz đây làm gì. Bởi vì mình dùng Facebook tại vì liên quan đến Messenger. Cần Messenger liên hệ mọi người. Đó, vậy thôi. Và cái thứ hai nữa là cái việc bị hack nữa là Facebook có quá nhiều những cái thứ luật lệ, những cái nó khá là vớ vẩn, dễ bị vượt. Thì cái cuối cùng tài khoản của mình bị mất là tại vì có một người khác fake tài khoản y hệt của mình, sau đó báo cáo với Facebook là tài khoản của mình là clone. Và nó ra cái lỗi, xong rồi mình nhờ một số người lấy thì họ nói luôn là cái lỗi này của mình khá là khó để lấy lại được. Đại khái ví dụ như là họ sẽ chuyển cái IP đấy sang như là bên Hàn Quốc, sau họ nói rằng là tài khoản của ta không truy cập được. Xong họ sẽ fake những cái thông tin của mình để gửi vào support, xong báo rằng là tài khoản của tao là tài khoản này, thằng kia là fake tài khoản của tao, vân vân. Đó là cái người mà lúc mà hỗ trợ mình lấy tài khoản, họ có nói với mình là cái cách thức mà để mà qua mặt được Facebook để lừa như vậy, nên tài khoản của mình là một đi không trở về. Đó, và thực sự ra mà nói thì đối với mình thì mạng xã hội mình sử dụng nó theo cái trạng thái bây giờ là sẵn sàng mất bất cứ lúc nào được, mình không còn coi trọng nó nữa. Và rõ ràng là với nhiều người thì coi Facebook là một trong công cụ kiếm cơm, thì nó sẽ là cái vấn đề đau đầu hơn. Bây giờ thì nhiều người thậm chí là bỏ tiền thuê một số bên dịch vụ gọi là bảo kê. Là ví dụ tôi đóng cho ông là 15 triệu một năm. Nếu trường hợp Facebook của tôi có vấn đề gì là ông phải support cho tôi ngay lập tức. Thì những cái này nó sẽ đi rất là chuyên sâu và nó sẽ đi lệch khỏi cái chủ đề ngày hôm nay, nên mình sẽ không nói tới. Nhưng mà quay đi trở lại thì mình vẫn thấy rằng là cái việc bảo mật hai lớp của tài khoản vẫn là cái thứ cuối cùng chúng ta làm. Tránh đăng nhập vào những cái game, những cái ứng dụng rất là vớ vẩn. Bởi vì mình biết rằng là một số game anh em chơi, anh em có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook để lưu game. Ví dụ như PUBG này, rồi nhiều game khác lắm. Nhưng mà vấn đề là đến một ngày đẹp trời, hoàn toàn cơ sở dữ liệu của chính cái game ứng dụng đó nó sẽ bị lộ ra, và có thể nó sẽ dẫn đến một hậu quả khác mà chúng ta không biết. Nên mà chúng ta không nên đăng nhập một cách bừa bãi như vậy. Và cái nữa đó là khi mà các bạn sẽ thấy rằng là những cái tài khoản mạng xã hội của chúng ta thì cũng tránh là bấm vào những cái link lạ. Nhiều người các bạn đã biết là ngày xưa có một cái đợt là gì nhỉ? Toàn bộ tài khoản là bị đóng do bấm vào một cái link hình như là có nội dung gì không hay.
Nội dung 18 cộng.
Xong rồi bị đóng toàn bộ tài khoản này. Rồi cái bên cạnh đấy là khi chúng ta bấm vào nó có thể dẫn đến một cái trình duyệt khác chúng ta không hề hay biết. Và cái bảo mật hai lớp của Facebook đôi khi nó hơi bị ngu. Mình nói thẳng là dùng từ ngu, bởi vì sao? Vẫn cái mạng Internet, vẫn vị trí để mình dùng. Khi mà mình đăng nhập trên một con máy, nó cứ báo đây là vị trí lạ và nó nhất quyết là không cho mình đăng nhập. Mình mới bảo tại sao có lúc mình mất tài khoản nên nó không bảo mật như thế. Đâu khi tao là chính chủ đây, bây giờ đăng nhập lại mày cứ không cho đăng nhập luôn.
Cứ báo
bằng mọi cách sẽ từ chối.
Điểm lạ.
Mình nào là phải bật VPN rồi đổi sang 4G rồi đổi sang vị trí khác đủ các kiểu để đăng nhập bằng được. Thì mình thấy rõ ràng là cái việc bảo mật của các ứng dụng, của các mạng xã hội, của các tài khoản nói chung, nó sẽ không có một cái sự ổn định và đôi khi xuất hiện lỗ hổng chúng ta không hề ngờ tới. Nên mà các bạn đã dùng thì các bạn phải chấp nhận cuộc chơi. Mà ngày mai các bạn bị mất nick cũng là câu chuyện bình thường. Các bạn thì làm sao mà đừng có để cho mà bản thân mình mà lúc nào cũng trạng thái là nếu mà mất cái là ngồi khóc lên khóc xuống, nên các bạn hơi bị đau đầu. Sẵn sàng chấp nhận mất, bởi vì tài khoản đó ở trên một cái nơi hoàn toàn khác, bạn chỉ đang là kiểu ký sinh ở trên cái nền tảng của họ thôi, chứ bạn không phải là người làm chủ. Thậm chí là đến cái đồng hồ chúng ta đeo trên tay còn bị mất khi nào chúng ta còn chẳng biết nữa, là đây là một cái tài khoản ảo, người ta có thể hack bị tấn công bất cứ khi nào. Lâu lâu các khi các bạn lại nhận được một cái tin nhắn là đây là số để các bạn có thể đăng nhập bảo mật hai lớp vào tài khoản của mình. Đấy, có những cái kẻ đôi khi cứ tấn công thử liên tục như vậy, đến khi nào chẳng may đen cho chúng ta là họ đăng nhập được thì sao. Đó, nhưng mà nếu mà chúng ta là một người dùng bình thường có khi họ chẳng để ý đâu, và mình nghĩ rằng là họ chỉ hướng đến những cái tài khoản có nhiều follow mà thôi. Đó.
Em thấy là cái việc mà hacker tấn công vào những cái tài khoản có nhiều follow ấy, hoặc là có tích xanh ấy, thì nó là một câu chuyện dễ hiểu. Nhưng mà em cũng dùng Facebook khá lâu, em thắc mắc là cái việc mà tăng follow, mua follow, thậm chí là mua tích xanh nó có xảy ra. Thế thì liệu là đấy có phải một cái nguồn cơn dẫn đến cái việc là...
Đúng, chính xác, nó cũng là một phần như thế. Bây giờ tài khoản của các bạn ấy, thậm chí cũng có giá các bạn không biết, bởi vì đấy, tài khoản ở Facebook nào càng lâu đời thì bây giờ sẽ có giá, để nó phục vụ cho những công cụ của họ là re-up. Họ bây giờ khi mà Facebook bắt đầu có những cái kiểu như up reel này, sau đó trả tiền quảng cáo các thứ này, thì tài khoản nào càng lâu họ sẽ đưa lên, họ re-up lại video thì sẽ có độ tín cao hơn. Tài khoản tự nhiên vừa tạo mới re-up một đống video thì rõ ràng là Facebook sẽ có những sự nghi ngờ. Thậm chí khi bạn đã khóa tài khoản ở cùng địa chỉ IP đấy, tạo tài khoản mới cái lập tức Facebook sẽ xóa luôn cái tài khoản đấy cho chúng ta. Đó, thì có nó những cái cơ chế bảo mật như vậy. Vì thế nên các bạn đừng nghĩ là cái tài khoản chúng ta có giá trị không đồng, mà bây giờ những cái tài khoản càng lâu đời trên các nền tảng mạng xã hội thì sẽ càng có giá. Bạn nào có tài khoản VOZ vào những năm 2000 chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy rằng là thậm chí có thể bán được tiền triệu. Đó, vì cái lời nói người ta tự nhiên cũng tín hơn hẳn. Người ta nhìn vào cái năm, nhìn vào cái date để đánh giá một tài khoản, thì mạng xã hội bây giờ hoạt động y chang. Nó sẽ đánh giá thế, và khi mà có những dịch vụ tăng like, tăng view thì nó sẽ hoạt động tương tự như vậy.
Vâng. Đó, thì theo như ý kiến của anh Vinh đó là các bạn nên bảo vệ cả những cái tài khoản Facebook nữa. Nhưng mà hãy chuẩn bị cho chúng ta một cái tâm thế rất là
thoải mái lên đi.
Là kiểu gì nó cũng có thể mất
vì được. Chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta dùng một cái gì miễn phí ấy,
vâng,
thì chúng ta chính là sản phẩm. Họ có thể bán chúng ta bất cứ khi nào chúng ta không muốn. Đấy, với kể cả việc chúng ta bị bán dữ liệu thông tin cá nhân. Tại sao? Vì chúng ta đang dùng những cái đồ đấy là hoàn toàn miễn phí. Ta phải chấp nhận cái cuộc chơi đấy thôi. Đó, vì thế nên mà mình đang chỉ là một cái sản phẩm ở trên cái nền tảng mạng xã hội đấy, và họ có thể lấy mình bán đi, hacker có thể hack mình bởi vì coi như mình là một sản phẩm để họ mua bán giao dịch để họ kiếm được tiền. Đó.
Ok, như vậy là cái podcast của chúng ta nó cũng khá là dài rồi. Thì đến phần kết của podcast đi, thì em có một câu hỏi này nó hơi riêng tư hỏi anh Vinh thôi. Là nếu như bây giờ ấy, chỉ cho anh chọn đúng một mạng xã hội để anh sử dụng cho cả mục đích công việc lẫn giao tiếp với mọi người, thì anh ưu tiên mạng xã hội nào?
Nếu mà để sử dụng một mạng xã hội duy nhất thì chắc là mình sẽ chọn Instagram. Tại vì Instagram đối với mình là vừa up được video này, vừa có tính tương tác, nhiều công cụ tương tác với mọi người hơn này, xem được đúng cái nội dung mình mong muốn, nó không có bị hiện những cái nội dung rất là vớ vẩn. Mình follow ai, cái gì thì nó hiển thị đúng cái đấy. Mình thích YouTube ở cái chỗ là mình hay đăng community, nhưng mà ít cái công cụ để tương tác với mọi người quá. Và mọi người không sử dụng YouTube giống như kiểu là một mạng xã hội. Ngày xưa Google Plus nó cũng ngỏ mất rồi. Facebook thì đối với mình là nó khá là rác. Mình dùng Facebook là chủ yếu 100% là vì cái Messenger. Còn bình thường thì mình chỉ lướt, mình xem một số cái mình thích, nhưng mà nhiều cái mình không thích mình vẫn nhìn thấy. Bởi vì đôi khi là một cái nội dung nào đấy nó tự nhiên nó recommend để phù hợp với mình chẳng hạn. Còn cuối cùng đối với mình xếp hạng thì vẫn là TikTok. Nói chung là cái thời gian mình dùng TikTok nó cực kỳ ít. Thậm chí là trong nhiều tháng gần đây mình gần như là không mở lên. Mỗi lần mình mở chắc mình chỉ dành giỏi lắm 3 đến 4 phút mình xem cái, mình up cái video của mình lên TikTok xong rồi mình lại tắt đi. Đó.
Vâng, em cũng đồng ý với cái quan điểm của anh Vinh. Nhưng mà với cá nhân em thì em có ưu tiên một ứng dụng nữa, đó là Telegram. Tất cả những tin nhắn quan trọng của em thì em đều nhắn qua Tele, bởi vì em thấy Tele nó rất là dễ quản lý.
Nhưng nó lại không phải là mạng xã hội.
Đúng, đấy, thì em có dùng cái ứng dụng đấy để nhắn tin thôi. Còn đâu mạng xã hội thì bắt buộc bây giờ công việc của mình là em vẫn phải dùng Facebook.
Đó.
Nhưng mà chắc là sau cái podcast này em cũng phải đổi mật khẩu thôi, chứ thấy đăng nhập lên hơi nhiều. Đó, thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Vật Studio ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là qua những lời chia sẻ của anh Vinh cũng như là những cảnh báo của Google trong cái tháng an toàn mạng vừa rồi, thì các bạn sẽ có thể nâng cao ý thức của mình trong việc bảo vệ cái tài khoản cá nhân. Nó cũng giống y như cái việc là các bạn vào nhà các bạn phải khóa cửa vậy. Đó. Thì rất là hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Vật Vờ Studio trên các nền tảng và hãy xem những cái tin tức công nghệ mới nhất ở trên website vatvastudio.vn. Đấy, các bạn không thích nghe thì các bạn có thể xem bằng mắt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi podcast tiếp theo.